La parte de mon papa.
Quán về duyên thì trong cái môn thứ hai á, thì quán trong nhân có quả hay không quả. Bây giờ quán trong duyên thì có quả hay không quả. Như vậy bởi vì luôn luôn chúng ta thấy cái nhân hay là cái duyên để tạo thành nó muôn pháp, do nhân hoặc là do duyên. Bây giờ trong nhân nó đã không có quả, thì giờ trong duyên nó có quả hay không? Đó là cái điều để xét cho thật kỹ. Nếu trong nhân trước không nhất định có quả, thì trong duyên trước có quả hay không? Hẳn là không ai chấp nhận trong duyên trước có quả. Bởi vậy nên đây mới nói rằng, lại nữa, các pháp duyên chẳng thành. Vì cớ sao? Pháp các duyên lược rộng, trong ấy không có quả. Trong duyên nếu không quả, làm sao từ duyên sanh? Nói rằng các pháp duyên giải thích hoặc là lược, lược là đơn giản, rộng là giải rộng ra. Đối về cái duyên á, có khi thì nói đơn giản, có khi thì nói rộng ra, cho nên nó lược, nó rộng. Trong ấy không có quả, tức là trong cái duyên đó nó không có quả. Mà trong duyên nếu không quả thì làm sao mà từ duyên sanh được. Đây là cái lời cô đọng trong cái bài tụng. Bởi vì những lời cô đọng này cho nên mình đọc không thấy nó rõ ràng. Do đó mà dưới đây mới giải thích rõ cái ý nghĩa trong bài tụng. Giải thích rằng quả, bình, vân vân, mỗi mỗi trong duyên không, trong hòa hợp cũng không. Nếu trong hai bên không, làm sao nói từ duyên sanh? À, ở đây mới nói trở lại cái ví dụ như cái bình ở trong cái nhân từ đất mà sanh ra thì nó đã không được rồi. Bởi vì trong đất nó không có cái quả bình. Bây giờ nó trong duyên mà sanh ra cái bình được hay không? Duyên ví dụ như là đất, là nước, là cái bàn xoay, là ông thợ gốm, vân vân, những cái thứ đó chung lại thì gọi nó là duyên. Thì như vậy cái quả bình nó có nằm ở trong cái nào hay không? Có không? À, như vậy trong mỗi cái đó đều không có cái quả bình. Mà không có cái quả bình thì làm sao hợp lại thành cái bình được? Nếu trong nhân, trong duyên nó có thì hợp lại mới thành. Nếu trong duyên không có thì hợp lại làm sao mà thành được? Bởi vậy cho nên mới nói rằng nếu trong hai bên không, tức là trong duyên và trong hòa hợp đều không, thì làm sao mà nói từ duyên sanh? Đó là ở đây cố ý phá cái chấp là cái quả nó đã sẵn ở trong cái nhân, cố định sẵn ở trong cái nhân, hoặc là cái quả nó cố định sẵn ở trong cái duyên. À, bởi vì nghe nói rằng cái quả thành là do nhân hoặc là do duyên, thì bài trước đã phá cái chấp trong nhân cố định có quả rồi, thì bài này mới phá luôn cả cái chấp trong duyên cố định có quả nữa. Bởi vì trong nhân hay là trong duyên đã không cố định có quả, thì làm sao mà trong nhân hoặc trong duyên sinh ra quả? Thì đây nói là trong duyên. Nếu trong duyên đã không cố định có quả thì làm sao mà hợp lại thành quả được? Mà nếu không hợp lại thành quả được thì làm sao nói từ duyên sanh? À, nhưng mà trên thực tế thì mình đã biết Phật dạy các pháp cho duyên sanh, phải không? Mà ở đây thì Ngài Bác nói rằng trong cái duyên nó không có cái quả cố định thì làm sao hợp lại thành cái quả được. Nếu mà trong duyên không có quả mà hợp lại thành quả thì cái đó là không hợp lý. Thì những cái khác, tức là đoạn sau có giải thích như vậy thì cái phi duyên hợp lại cũng thành quả được không? Ví dụ như cái chiếc chiếu là do lát, những cọng lát và dây bố và thợ dệt chung lại dệt thành chiếc chiếu. Thì bây giờ nếu nói rằng trong cái duyên lát nè, dây bố nè, thợ dệt, bàn dệt chân dân dệt lại, trong những cái đó không có cái quả chiếu, mà không có quả chiếu dệt lại thành được cái chiếu hay không? Tại sao vậy? Nếu trong đó nó không có cái quả chiếu, tức là nó không có liên hệ với cái chiếc chiếu, thì dệt lại không thể nào thành chiếu được. Thí dụ như ở trong dây chuối, ở trong dây rôm, vân vân, dệt thành chiếu được không? Như vậy thì tất nhiên ở trong cái nhân với cái quả đó nó phải, hay là cái duyên với cái quả thành đó nó phải có sự liên hệ. Mà sự liên hệ đó nó có bằng cách nào? Nếu nó khẳng định rằng nó đã có sẵn nằm ở trong cái duyên, bởi vì hợp mới thành, thì khẳng định cái đó nó trở thành ra một cái bệnh. Bởi vậy nên đây là chấp cái bệnh khẳng định, hoặc là có hoặc là không. Nếu trong duyên khẳng định là có quả, hoặc trong duyên khẳng định là không quả, thì đều không thể thành cái, hợp lại thành cái quả được. Mà sở dĩ duyên hợp lại thành quả là do nó không có cái cố định, không có khẳng định trong đó nó thật có thật không. Bởi vì nếu thấy thật có thì khỏi cần phải hợp, mà nói thật không hợp là cũng không thể thành được. Mà người đời có cái bệnh hoặc là chấp thực có hoặc là chấp thực không, mà cái pháp duyên sinh nó như huyễn như quá, không nói thực có cũng không nói thực không được. Nếu chấp là thực có cũng là sai, nếu chấp là thực không cũng là trật. Vì vậy mà ở đây nói rằng nếu chấp trong duyên mà thực có quả thì cái điều đó hợp lại không thành quả được. Còn nếu thấy trong duyên không có quả thì hợp lại cũng không thể thành quả được. Như vậy chấp cái có và cái không, hai cái đều trật. Vì vậy cho nên mới có cái câu hỏi, hỏi thế nào gọi là các duyên đó. Đây là muốn giải thích rõ thêm các duyên là gì. Thì đây giải thích đáp: bốn duyên thanh các pháp, lại không duyên thứ năm, nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên, tăng thượng duyên. Đó. Nói rằng các pháp, tức là các cái sự vật mà nó hiện có cái hình thể ở giữa thế gian này đều do bốn duyên hợp lại mà thành, chứ không có cái thứ năm. Bốn duyên đó là gì? Bốn duyên đó là nhân duyên, rồi thứ đệ duyên, rồi duyên duyên và tăng thượng duyên. Nhân duyên là để chỉ cho cái nó trực tiếp để sanh. Ví dụ như cái hạt lúa mà nó sanh được cây lúa, thì cái hạt lúa với cây lúa là gì duyên? Là gì duyên? Là gì? Hạt lúa là cái duyên gì của cây lúa? Sao không ai dám? Cái đó là nhân duyên. Rồi cái hạt lúa đó do có phân, có đất vân vân để nó được tăng trưởng, đó gọi là gì duyên? Chưa trúng, bị gạt rồi. Cái đó là gì? Cái đó là xét kỹ lại nó là cái gì. Rồi, tới đây ví rồi. Cái đó gọi là tăng thượng duyên. Ở đây còn nhiều nói bốn duyên, nhưng mà sự vật ở bên ngoài thì chỉ có hai duyên thôi, tức là nhân duyên và tăng thượng duyên. Còn nơi tâm thức của mình thì mới đủ bốn duyên. Nhưng mà đó là hồi xưa nói, nhưng mà gần đây có thể mình nghiên cứu nó tinh tường hơn thì có lẽ trong sự vật có cũng có đủ bốn duyên. Nhưng mà đó là, đây là cái nghiên cứu tỉ mỉ của mình. Chứ còn lâu nay thì cứ nói đối với các pháp bên ngoài thì chỉ có hai duyên là nhân duyên và tăng thượng duyên. Còn về tâm, tâm sở đó, tức là tâm vương là tâm sở đó, thì nó có đủ bốn duyên. Và nhân duyên là cái nhân trực tiếp để sinh ra cái quả, thì cái đó gọi là nhân duyên, phải không? Nhớ cái đó rồi. Rồi thứ đệ duyên, đó là lời dịch của Ngài Cư Ma La Thập. Sau này Ngài Đường Huyền Trang dịch cái duyên này gọi là đẳng vô gián duyên. Nhớ mấy cái chữ này, vì sau này bên Duy Thức học thì gọi đó là đẳng vô gián duyên. Thứ đệ là tức là thứ lớp đó. Cái này diệt rồi cái kia sinh thì gọi là thứ lớp hay là thứ đệ. Cái duyên tức là cái này diệt cái kia sinh, cái này sinh cái kia diệt, nó cứ liên tục với nhau, cái trước cái sau nó liên hệ nhau, nó làm duyên cho nhau không dừng không dứt, thì cái đó gọi là thứ đệ duyên. Nhưng mà theo các nhà bình luận thì nói là dịch, nếu mà dịch thứ đệ duyên thì nó không có đầy đủ ý nghĩa bằng cái đẳng vô gián duyên. Chữ đẳng là đồng, là cùng một loại, vô gián tức là nó không có khen hở, nó không có cách hở. Cái duyên không cách hở là tại sao cái duyên này nó có trên tâm thức mà không có ở ngoại cảnh, là vì bên tâm thức của mình, thí dụ như bây giờ tụi con nhìn cái hoa, nhìn cái hoa, khi nhìn cái hoa mình phân biệt cái hoa đó nó đẹp như thế nào, thì trong cái tâm thức phân biệt đó đó, tức là trong cái nhãn thức phân biệt đó, nó sinh diệt từng sát na. Đó, vừa thấy cái hoa, vừa mình phân biệt nó là vàng hay là trắng hay là đỏ vân vân, rồi nó đẹp ở cái điểm nào, nó đẹp ở cái gì, chỗ nào, cái màu sắc hay là cái hình dáng hay cái gì đó, thì những cái niệm phân biệt đó nó liên tục với nhau. Từ cái khi mình nhìn cái hoa cho đến kết thúc lại mình quyết định cái hoa đó là đẹp hơn cái hoa gì qua gì, thì như vậy đó là trong đó có một cái dòng thức phân biệt cái hoa. Mà cái dòng thức đó cái bạn dùng cái chữ gọi là đẳng vô gián đó. Cái đẳng là đồng một loại, cũng cái loại của nhãn thức, tức là cái phân biệt của nhãn thức, niệm trước diệt niệm sau sanh, mà nó không có xen hở, cho nên mình mới biết. Cũng như mình nhìn luôn từ một phút đầu cho tới hai ba phút sau một cái hoa, thì như vậy cái nhìn đó nó chỉ có một cái nhìn thôi, hay là nó có nhiều niệm liên tục sinh diệt. Bởi có nhiều niệm liên tục sinh diệt, cho nên biết rằng trong đó nó luôn luôn tiếp nối, thì niệm trước diệt niệm sau sanh, nó chứ như vậy rồi mới tới cái kết luận cái hoa đẹp hay xấu. Thì như vậy cái giai đoạn mình nhìn đó để rồi đi tới cái kết luận, cái thời gian nó là một phút hai phút, thì trong thời gian đó niệm này niệm kia nó liên tục với nhau, những cái niệm liên tục với nhau đó mà nó đồng loại, cho nên gọi là đẳng, đẳng là đồng, nó vô gián tức là nó liên tục, nó không có hở. Cho nên mình với cái con mắt thường mình hiểu theo cái nghĩa nông nổi á, thì mình cho rằng tôi nhìn cái hoa nãy giờ tôi mới biết cái hoa này là đẹp, phải không? Như vậy trong lúc mà nãy giờ đó là 1 phút hoặc 2 phút đó, mình tưởng như có cái nhìn thôi, nhưng mà không ngờ trong đó nó có cái dòng phân biệt liên tục sinh diệt trong. Do đó mà nói đẳng vô danh duyên thì nó rõ ràng, còn ở đây thì nói là thứ đại duyên, tức là thứ lớp nó sinh liên tục mà nó không có đồng loại. Bởi vậy cho nên hơi khuyết một chút. Vì vậy mà sau này trong bốn duyên người ta hay nói nhân duyên, đẳng vô danh duyên. Rồi chữ duyên duyên đó thì ở bên duy thức gọi là sở duyên duyên. Thêm một chữ nữa, chữ sở là bị duyên duyên, tức là cái đó là cái bị duyên. Như hồi nãy nói về cái hoa, thì cái hoa là cái bị duyên của cái nhãn thức. Bởi có cái hoa cho nên nhãn thức duyên cái đó mà phân biệt, thì cái đó, cái hoa là cái sở duyên mà nhãn thức nó duyên theo thì gọi là sở duyên duyên. Như vậy thì cái thứ đệ duyên và sở duyên duyên nó có ở trong cái tâm thức, chứ nó không có ở ngoài sự vật. Nhưng mà sau này thầy cho rằng có thể nó cũng có liên hệ tới sự vật, trong sự vật nó cũng có thể có những cái này, để rồi sẽ giải thích thêm sau. Thì sở duyên duyên là có cái cảnh ngoại cảnh, tức là sáu trần làm duyên cho sáu căn. Thì như vậy sáu trần đối với sáu căn là sở duyên duyên. Rồi tới cái chót là tăng thượng duyên, như hồi nãy đã nói, nghĩa là những cái sức đó. Nên thí dụ như về nội tâm, như khi mình nhìn thấy một sự vật, như hồi nãy trở lại cái nhìn thấy cái hoa, thì cái nhân duyên để nhìn cái hoa là cái gì? Tức là cái nhãn thức là cái nhân để mà phân biệt cái hoa, thành nó trực tiếp phân biệt cái hoa. Rồi tiếp theo đó là đẳng vô danh duyên và sở duyên duyên, rồi tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên để làm cho mình biết cái hoa rõ ràng là cái gì, thân đất phải không? Đó là ánh sáng, là hư không, vân vân. Có cái ánh sáng, có hư không trống thì mình nhìn cái hoa mới rõ ràng. Nếu có hư không mà không có ánh sáng thì thấy được cái hoa không? Mà có ánh sáng mà không có hư không thấy được không? Trường hợp nào không có hư không? Tức là thông minh nói nghe coi, trường hợp nào cái hoa không có hư không? Tức là để sát mắt mình, sát mắt mình tức là không có cách khoảng hư không, thì lúc đó cũng không thấy, phải không? Cho nên cái hư không là một cái khoảng cách, nhờ khoảng cách đó làm cho mắt mình thấy được. Vì vậy mà hư không, ánh sáng, đó là cái tăng thượng duyên để làm cho sáng tỏ cái hoa cho mình duyên. Còn bây giờ nói về sự vật, như trở lại cái hạt lúa, nó sinh ra cây lúa. Thì như vậy cái hạt lúa là cái nhân duyên, mà nó có cái đẳng vô danh duyên không? Thì hồi xưa nói rằng không có, nhưng bây giờ mình xét rằng từ hạt lúa mà sinh lên cây lúa đó, nếu nói theo bây giờ thì nó từng cái tế bào nó diệt rồi sinh, phải không? Tế bào cũ diệt, tế bào sau sinh, nó liên tục nó mới tăng trưởng được. Như vậy cái dòng sinh diệt đó có thể gọi đó là đẳng vô danh duyên. Rồi cái sở duyên duyên làm sao giải thích? Nó có cái gì sở duyên cho nó đâu, phải không? Con mắt mình thì cái cảnh đó là sở duyên, lỗ tai mình thì tiếng sở duyên, rồi cái cọng lúa là cái gì sở duyên cho nó? Cái gì ai nghiệm ra? Có thể đẳng vô danh duyên thì mình xét có thể biết là từng cái tế bào sinh diệt để nó tăng trưởng. Nhưng mà giờ cái sở duyên duyên là cái gì? Thường thì người ta nói rằng sự vật là không biết, nhưng mà sự thật là nếu cây lúa nó có hai phương diện,
đứng về phương diện ở dưới gốc và trên ngọn. Nếu trên ngọn nó mà có cái gì che thì cái lúa nó có tìm ánh nắng không? Thì nó tìm ra, nó nghiêng, nó tìm ánh nắng đó, mà nó tìm cái mà nó cần thì ánh nắng là cái sở duyên của nó chứ gì. Nó nghiêng theo nó tìm. Còn ở dưới rễ của nó, ví dụ như chỗ này khô mà chỗ kia có nước thì cái rễ nó hướng về phía nước, nó tìm. Thì như vậy nước cũng là cái sở duyên của nó vậy, phải không? Nó cũng biết tìm chứ nó đâu phải không biết tìm. Thì như vậy nếu mà không phân tích kỹ thì mình thấy như nó không thiếu hai điều kiện này. Nhưng mà phân tích kỹ thì mình thấy tất cả sự vật từ nội tâm tới ngoại cảnh đều là có đủ bốn cái duyên hết. Bốn duyên tức là nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên và tăng thượng duyên. Như vậy thì kết thúc lại, trong tất cả pháp hay là tất cả sự vật nó hiện hình có ở trên thế gian này đều đủ bốn duyên nó mới có. Hiểu chưa? Bây giờ giải thích thêm. Bốn duyên là nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên, tăng thượng duyên. Nhân duyên là pháp từ đó mà sanh, hoặc đã từ đó sanh, hoặc hiện đó sanh, hiện từ đó sanh. Như vậy là hoặc là đã từ đó sanh, hoặc là đang từ đó sanh, hoặc là sẽ từ đó sanh, là ba trường hợp đã, đang và sẽ. Thì cái đó đó gọi là nhân duyên. Thứ đệ duyên là pháp trước đã diệt, thứ lớp sanh, cái trước diệt, cái sau sanh theo cái đó liên tục, đó gọi là thứ đệ duyên. Duyên duyên là pháp từ chỗ nghỉ, hoặc khởi thân nghiệp, hoặc khởi khẩu nghiệp, hoặc khởi tâm vương tâm sở, hay gọi là duyên duyên. Đó là pháp từ tùy chỗ nghỉ, từ chỗ nghỉ tức là sáu trần ở ngoài, tùy mình duyên ra cái nào thì mình khởi niệm nghĩ theo cái đó, rồi tâm vương tâm sở nó mới dấy theo, thì đó gọi là sở duyên duyên. Tăng thượng duyên là do có pháp này pháp kia được sanh, pháp này đối với pháp kia làm tăng thượng duyên, tức là làm cho tăng trưởng, tức là tăng thượng duyên. Như thế bốn duyên đều công nhân không quả. Đó. Thì giờ tìm kỹ cái bốn duyên đó, công nhân nó có quả hay không. Thí dụ như bây giờ mình nói cây ngoại đi, nó như là hạt lúa hồi nãy. Mình biết hạt lúa nó có nhân duyên, phải không? Có thứ đệ duyên, có duyên duyên, sở duyên duyên, duyên duyên, rồi có luôn tăng thượng duyên. Như vậy thì trong bốn cái duyên đó có cái quả lúa trong đó không? Có không? Nếu ai nói trong bốn duyên nó có quả lúa là trong một duyên có hay trong cả bốn cái mới có? Trong một cái có, bốn cái có? Nếu trong bốn cái tìm không có cái nào mà có cái quả lúa hết á, phải không? Nhưng mà hợp bốn cái đó lại rồi tùy cái duyên tăng trưởng từ từ cây lúa lớn rồi xanh bông lúa rồi mới có cái hạt lúa, phải không? Như vậy thì cái hạt lúa, bông lúa, hạt lúa có sau này đó là theo duyên nó biến chuyển như quyển như quá, chứ không cố định cái hạt lúa nó có là bởi cái này, nó bởi cái kia gì hết, phải không? Nhưng mà tách rời những cái duyên đó có thể làm được hạt lúa hay không? Nếu bỏ cái nhân duyên, bỏ thứ đệ duyên, bỏ cái duyên duyên và tăng tự duyên thì không bao giờ có hạt lúa, phải không? Nhưng mà hợp đủ bốn duyên đó thì hạt lúa được tăng trưởng thành cây, rồi có hoa, rồi có quả. Thì như vậy cái quả đó nó không phải không, nhưng mà nếu nói nó cố định ở một cái nào đều là chặt hết. Đó. Đây là để bác cái cố chấp mình nghe nói các pháp do nhân duyên, rồi mình cứ nghĩ rằng cái quả mà thành các pháp đó đó, ví dụ như là nói cái đồng hồ, thì bây giờ mình nói cái đồng hồ nó có sẵn ở trong cây kim, cái đồng hồ nó có sẵn ở trong cái tấm bảng, cái đồng hồ nó có sẵn ở trong con ốc, nhìn ra được không? nó không thể như vậy được. Như vậy thì trong mấy cái đó kiếm có cái đồng hồ không? À, như vậy thì trong tất cả kiếm không ra cái đồng hồ, thì khi mỗi cái chung lại, trong đó có cái đồng hồ hay không? Nhưng mà trường hợp lại mới giả có cái đồng hồ, phải không? Như vậy thì cái đồng hồ hợp lại, do duyên hợp là giả có, chứ nó không có định sẵn ở trong cái duyên nào hết, phải không? Như vậy thì nếu mà chấp có cái định sẵn là cái chấp lệch lạc, không đúng với chân lý, phải không? Đó, như vậy thì biết rằng phàm là pháp duyên sinh á, thì cái quả nó thành chỉ là giả dối tạm bợ chứ không phải là thật. Bởi vì nó không phải là sẵn có, không phải sẵn có trong nhân, nó cũng không sẵn có trong duyên, phải không? Không sẵn trong nhân, không sẵn trong duyên, thì cái có ra đây là có một cách tạm bợ, huyễn quá, chứ không thiệt. Đó là để phá cái chấp, nên là không có phải đồng hồ hay là cái quả nó nằm sẵn trong duyên. Như thế, bốn duyên đều trong nhân không quả. Nếu trong nhân có quả thì nên lìa các duyên mà có quả, mà thật lìa duyên không quả. Đó. Nếu trong những cái nhân đó mà nó đã sẵn quả thì cần gì duyên hợp. Mà nếu đợi duyên hợp thì không phải trong những cái duyên có quả. Nếu trong duyên có quả thì nên lìa nhân có quả, mà thật lìa nhân không có quả. Đây thì dùng cái nhân duyên thay đổi để mà phá. Trước hết, nếu nói trong nhân có quả thì không đã duyên, phải không? Được kế đó nói trong duyên có quả thì không cần nhân, phải không? Đó. Nếu trong duyên có quả thì không cần nhân, và nếu trong cái nhân có quả thì không đợi duyên. Đó. Nếu nơi nhân và duyên có quả thì lý ưng nên được, xong dùng lý tìm kiếm không thể được. Đó, đây mới nói, nếu mà trong cái nhân và trong cái duyên lẽ ra nó có quả, nhưng mà sự thật dùng lý mà xét đoán thì không thấy trong nhân trong duyên có quả. Thế nên hai chỗ đều không, hai chỗ tức là trong nhân và trong duyên đều không. Như thế, trong mỗi mỗi không, trong hòa hợp cũng không, làm sao được nói quả từ duyên sanh. Trong mỗi mỗi không, tức là trong mỗi nhân, đều không có quả. Trong hòa hợp, các duyên cũng không có quả, thì làm sao mà nói duyên sanh. Nếu quả trong duyên không, mà từ trong duyên ra, quả ấy sao chẳng từ trong phi duyên mà ra. À, đây mới lập luận rằng nếu mình cho rằng cái quả trong duyên nó không có quả, mà trong duyên không có quả mà từ trong duyên ra, trong duyên đã không có quả mà từ trong duyên mà sanh ra quả, thì quả ấy sao chẳng từ trong phi duyên mà ra nữa, phải không? Nếu trong duyên đã là không có quả mà sanh được quả, thì trong phi duyên cũng không có quả, thì lẽ ra cũng phải sanh được quả. À, thì đây là lý luận ngược lại, để mình thấy như vậy thì trong duyên không có quả, trong phi duyên cũng không có quả, thì chẳng qua đợi duyên hợp mới thành quả. Thì cái quả tướng đó là cái quả tướng hư dối không thiệt. À, đừng có chấp đó là thiệt. Nếu bảo quả trong duyên không mà từ duyên sanh, tại sao không từ phi duyên sanh? Vì cả hai đều không. À, trong duyên cũng không có thì trong phi duyên cũng không có, thế nên không có nhân duyên hay sanh quả. Vì quả chẳng sanh nên duyên cũng chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì trước duyên sau quả. Bởi duyên quả không nên tất cả pháp hữu vi không. Vì pháp hữu vi không nên pháp vô vi cũng không, vì hữu vi vô vi không, làm sao có ngã. Đó, cái kết thúc lại thì tụi con thấy nói quanh quanh co co tới kết luận lại là nói cái gì? Bởi vì đây không phải lý luận để mà lý luận, phải không? Đây lý luận để đưa tới cái kết thúc là cái ngã không thiệt. Thì thường thường á, mình nói theo cái ngôn ngữ nhà Phật thì nói rằng sự vật hiện có giữa này do nhân mà thành quả, hoặc là do nhân duyên hợp lại mà thành quả, phải không? Đó là cái lối nói thông thường của mình. Thì nói do nhân hợp lại thành quả, hoặc là do duyên hợp lại mà thành quả. Như vậy thì cái quả nó có từ nhân, từ duyên, chứ nó không phải tự có. Thì như vậy mình cũng dễ hiểu rồi, phải không? Nhưng mà giờ nếu mà nói cái quả đó nó có, hoặc là từ nhân, từ duyên, thì người ta mới có cái chấp rằng như vậy thì cái nhân đó nó đã sẵn có cái quả ở trong, hoặc là không có sẵn cái quả ở trong, hoặc cái duyên đó nó có sẵn cái quả ở trong, hoặc không có sẵn cái quả ở trong, phải không? Mà khởi cái chấp như vậy đó là họ chấp rằng trong cái duyên hoặc trong cái nhân đã có cái khẳng định là quả nằm đó rồi. Mà đã khẳng định như vậy thì họ chấp lệch lạc, mà đã có sẵn cho nên cái quả đó nó là cái quả thật, vì gì nó từ cái đó mà ra, nó đã có sẵn ở trong đó, cho nên ra cái này nó là cái thực hữu. Thì cái thực hữu đó là cái bệnh chấp. Bây giờ mình xét kỹ, trong nhân cũng không có quả, trong duyên cũng không có quả. Không có quả nhưng mà đợi đủ duyên á, nó hòa hợp rồi mới thấy cái hiện tượng quả. Thì cái hiện tượng quả đó chẳng qua là cái tướng hư dối, tạm bợ, do đợi đủ điều kiện nó hình thành, chứ nó không có cái thực thể, phải không? Đợi đủ điều kiện mới hình thành chứ không có thực thể. Thì cái hình thành đó là cái hình thành bằng cái giả tướng, giả danh. Hiểu như vậy đó là đúng là thật. Nhưng mà giờ mình có thấy cái gì duyên hợp rồi mà mình nói nó là giả không? Giả không? Cái nhà này giả không? Là, ai cũng biết cái nhà này duyên hợp mà thấy cái nhà là thiệt, phải không? Đã duyên hợp thì không thiệt mà mình cứ thấy nó thiệt. Thì tại sao vậy? Bây giờ mình đặt câu hỏi lại, như cái nhà thì cái gì là cái chánh nhân nó thành cái nhà? Giờ cái chánh nhân thành cái nhà thì người ai cũng khó mà tìm cho ra. Thì thôi tạm nói ông thợ đi, thấy không? Bởi vì ông thợ là cái người làm ráp lại thành cái nhà. Còn những cái cột kèo đàn ta dân dân đó là duyên đi, phải không? Như vậy thì những cái duyên đó, trong cái duyên nào nó có mang cái tính chất nhà trống không? Có cái nào có không? Cột cũng đâu có phải là tính chất nhà. Nếu mà đem vô đây ráp lại, đông đục đẽo ráp lại thì tạm nó là cái cột nhà. Chứ nếu mà ta làm cái gì khác thì nó đâu phải là cột nhà được, phải không? Thì cái cây đó nó không cố định sẽ làm nhà. Đó. Mà nếu mình nói rằng trong cái cây này nó có sẵn cái nhân nhà thì tức là trúng rồi trật. Như vậy thì trong cái duyên nó không có cái quả. Rồi trong cái kèo, cái đòn tay hay cái xuyên cái tính cũng đâu có cái gì mà cố định mang tính chất nhà trong đó, phải không? Như vậy thì ráp những cái thứ đó lại rồi đặt cái tên nó là nhà. Thì như vậy nó có một cái giả tướng của cái nhà và cái giả danh của cái nhà, chứ thực thể cái nhà không có. Giờ kiếm thực thể cái nhà là cái gì thì ai chỉ cho ra coi. Cái gì là thực thể của cái nhà? Nó không có. Thì cái nhà không có thực thể thì con người mình có thực thể hay không? Có không? câu nó mạnh mạnh chút nữa chứ nó yếu lắm. Nghe đi, con người mình có thực thể hay không? Nếu nó không có thực thể thì nó thiệt hay nó giả? Nó giả thì động tới nó mình có rên không? Khen nó mình có mừng không? Chê nó mình có giận không? Nếu nó là thứ giả thì khen chê nó không có nghĩa lý gì. Còn nó cũng không nghĩa lý gì, đồ giả, phải không? Nhưng mà còn thì vui, mất thì khổ, khen thì mừng, chê thì giận, thì nó có giả được chưa? Nếu nó giả chưa được thì bây giờ đây xét cho thiệt kỹ, học cái lý duyên hợp nó không thiệt. Mà bởi duyên hợp nó không thiệt thì các pháp hữu vi không thiệt, vô vi không thiệt, hữu vi vô vi đã không thiệt thì cái ngã làm sao mà thiệt, phải không? Cái ngã không thiệt mà chấp thiệt thì cái đó là cái chấp của những kẻ nào? Kẻ đó là kẻ đại ngu chứ mà tiểu ngu, phải không? Nhưng mà ở đây có ai không phải là kẻ đại ngu không? Như vậy để thấy rằng chúng ta quen cái quan niệm nó rất là mờ mịt, tối tăm. Cái không phải thực là cứ ngầm tưởng nó là thực. Bởi ngầm tưởng nó thực là cứ chấp chặt vào đó, rồi sanh ra bao nhiêu thứ phiền não trói buộc, rồi kêu Phật cứu, con bị phiền não quá, Phật cứu giùm con khổ lắm, phải không? Như vậy thì cái phiền não đó từ đâu mà ra? Từ cái mê muội chấp sai lầm nó mà ra, phải không? Mà từ cái mê muội sai lầm đó thì nếu Phật cứu Phật làm sao? Nếu Phật đem mình lại chỗ nào đó gọi là Niết Bàn, phải không? Đem mình lên Niết Bàn thì đem mình lên đó mà mình thấy mình còn cái ngã, mà tới chỗ Niết Bàn nó không có cái ngã thì mình có chịu vô đó không? Tôi tu thì đòi được Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn thì không có ngã, mà mình còn giữ cái ngã rồi đưa mình vô đó chắc mình chạy ra liền, thấy không? Chỗ này buồn lắm, tôi không chịu ở đó, bởi vì còn thấy có tôi thiệt, mà đem tới chỗ không có tôi thì đâu có chịu, phải không? Vì vậy mà tụi con thấy cái tu của mình là cái mục đích nó siêu thoát, vượt ra khỏi cái dòng sanh tử. Mà mình cứ chấp cái sanh tử là thiệt thì vượt nó được hay không? Đó. Cũng như có một cái người họ muốn leo tận trên chót núi, mà khi họ muốn leo tận lên chót núi, bây giờ họ được đi vào cái chân núi, họ thấy có một cái cục đá làm một cái tấm bảng to đưa ra, rồi dưới đó thì có cái chỗ bệ ngồi, thấy thoải mái. Mà thấy thoải mái, họ ưng ở đó, họ cho chỗ đó là chỗ an trụ duy nhất của họ. Như vậy thì cái quan niệm lên chót núi họ còn hay không? Bởi vì họ đã hài lòng ngang cái chỗ chân núi đó rồi, thì không bao giờ họ lên tận chót núi được. Cũng như vậy, mình học cái pháp của Phật là cái pháp giải thoát sanh tử, mà muốn ra khỏi sanh tử thì không còn chấp cái ngã là thiệt, phải không? Mà bây giờ ngang đây cứ chấp cái ngã thiệt thì ra sanh tử được không? Được không? Như vậy thì mình hài lòng cái kiểu như cái chú đó ngồi dưới cái cục đá trên núi, đi thì hồi đi thì nguyện lên đỉnh núi, phải không? Mà tới cái chân núi là thấy cục đá đẹp rồi cứ ngồi đó hài lòng như đó, thì bao giờ lên tới đỉnh núi? Như vậy có trái với bản nguyện của mình hay không?
Trái bước nó trái thì ráng ráng sửa cho cái vô ngã nó hiện tiền nha. Miễn cái vô ngã hiện tiền thì cái giải thoát sanh tử dễ như trở bàn tay. Bởi vì cái cột trói mình trong sanh tử đó là từ gốc chấp ngã mà ra, phải không? Mà cái ngã không còn chấp nữa thì cái gì cột trói trong sanh tử? Bởi vậy cho nên Ngài Long Thọ nói mỗi môn á, thì cuối cùng đều chỉ cho cái ngã nó là không, phải không? Mà cái ngã là không thì nếu thấy cái ngã không thì cái trí tuệ tỉnh giác nó đã sáng. Mà trí tuệ tỉnh giác nó sáng là phá được cái vô minh, thì cái dòng luân hồi theo đó nó hết, phải không? Vì vậy cho nên nó vô minh diệt thì hành diệt. Nếu không còn thấy ngã thì ai tạo nghiệp, phải không? Nếu đứa nào đó mà thấy mình không có thiệt gì hết, có người ngồi đằng kia kêu tên mình mà chửi, mà biết rõ ràng mình không thiệt thì giận không? Còn nói giận đùng đùng đó là thấy mình thiệt rồi, phải không? Bởi vậy cho nên nếu mình thấy mình không thiệt mà có ai kêu cái tên không thiệt đó mà chửi á, thì mình cười thôi, tôi có thiệt đâu mà chửi, phải không? Thì cái chửi cũng không thiệt, mình không thiệt thì cái chửi cũng không thiệt, mà cái chửi không thiệt, mình không thiệt, còn cái gì giận nó tạo nghiệp, phải không? Thì như vậy đâu có giận, mà không giận thì đâu có phiền não tạo nghiệp. Thì như vậy thì làm sao mà luân hồi cho được? Đó. Như vậy thì tụi con mới thấy rõ ràng cái gốc, cái trọng tâm mà nó đưa đẩy mình tới cái dòng luân hồi sinh tử thì gốc cái chấp ngã mà ra. Đó. Mà bây giờ đây Phật đã nói cái ngã không tự có, do đợi duyên hợp mới có. Đó. Bây giờ xét trong duyên cũng không có ngã, thì như vậy thì cái ngã nó không thiệt rồi. Và cái ngã không thiệt thì cái chấp làm ngã đó, cái đó có đúng hay sai? Cái sai mà sao cứ giữ? Tu là sửa mà, cái gì sai thì phải bỏ, mà biết nó sai thì ta không bỏ. Mà không bỏ sao gọi là tu? Đó, thì tụi con mới xét lại thật kỹ coi. Nếu đã quyết định mình là kẻ tu thì biết cái nào trúng thì làm, cái nào trạch thì phải bỏ. Đó mới gọi là tu. Bây giờ biết cái đó là trạch mà cứ giữ thì như vậy có tu không? Như vậy thì nhiều khi chúng ta cứ nghĩ tu bằng những cái hình thức. Hình thức tụng một thời kinh, hình thức ăn bữa cơm chay, hình thức ngồi được nửa giờ ngồi thiền. Nhưng mà cái ngã thì còn y nguyên, thì tu đó giải thoát không? Đó, để thấy rằng cái chủ yếu tu muốn giải thoát thì phải đập cho tan cái chấp ngã. Cái ngã mà tan ra rồi, dầu người đó không ngồi thiền một phút nào, không có ăn chay nữa, người đó cũng vẫn giải thoát như thường. Nhưng mà muốn được như vậy, muốn khỏi ngồi thiền, khỏi tụng kinh, khỏi ăn chay, thì chừng đó người ta kêu tên mình chửi cũng đừng giận nữa, thì thầy cho hết, phải không? Nếu nào được thì thầy cho hết. Khỏi cần ăn chay, khỏi cần ngồi thiền, khỏi cần tụng kinh. Còn nếu ta chửi còn giận, thôi đi tụng kinh dồn, ngồi thiền dồn. Bởi vì cái ngã còn to quá mà ráng tìm cách dũa nó cho nó mòn, nó bớt. Chứ còn nếu mà nói là Phật tôi nói như vậy là cốt phá ngã thì thôi, rồi tôi đi chơi mà tôi phá ngã được thôi, phải không? Nhưng mà nếu đi chơi mà ta kêu tên mà chửi mà đừng giận thì được. Còn nếu kêu tên chửi giận thì chưa được. Đó. Hiểu như vậy để khỏi cái lầm. Như vậy thì đây là tới cái môn thứ ba rồi. Giờ sang môn thứ tư, đọc tiếp chưa?